Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nha. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, con gái làm nail, bán hàng, online là học thức thấp hả chị? Chị sẽ trả lời bằng cách là kể cái câu chuyện của chị. Kênh của chị lúc nào chị cũng dạy cho các bạn và giáo dục các bạn rất nhiều, và lâu lâu chị cũng đem cho các bạn những cái ví dụ, nhưng mà hình như rất là ít bạn nghe cái câu chuyện gọi là full của chị. Tại sao cái câu hỏi này nó làm chị lại nghĩ đến cái câu chuyện của chị? Tại vì như tất cả những người Việt Nam đi nước ngoài khác mà không có may mắn có bằng đại học hay có bằng cấp, chị cũng là một trong những người khi đi qua đây chị không có bằng đại học, chị không có một cái gì hết. Chị như là một cái con nhà quê đi lên thành phố, kết hôn đi qua nước ngoài và đi qua đây mình vô dụng, không biết mình làm được cái gì. Thì cũng như tất cả những người Việt Nam khác, lúc đó chị chỉ có hai sự chọn lựa. Một là chị học để làm nail, hai là chị học trang điểm. Tại vì chỉ có hai cái nghề đó, hoặc là làm tóc, ba cái nghề, làm nail, làm tóc hoặc là trang điểm để mà đi làm thôi. Tại vì mình cần đi làm để có tiền để sống mà. Và bây giờ mình không có bằng đại học, mình cũng không có tiếng Anh, thì mình làm được cái gì đây? Thì lúc đó chị rất là thực tế, chị chỉ suy nghĩ đơn giản là ủa bây giờ thì mình đi làm thôi. Cũng giống như Việt Nam vậy, mình từ nhà quê đi vô thành phố thì mình cũng không có việc gì làm, thì mình đi bưng bê thôi. Cái gì nó cũng phải có một cái sự bắt đầu, và cái gì nó cũng phải bắt đầu từ cái việc là mình phải có tiền để ăn trước cái đã, đúng không? Không có tiền ăn lấy cái quần gì để mà bu lên. Thì lúc đó chị mới ngồi xuống thảo luận với lại chồng cũ của chị, là tại vì lúc đó chị bán công ty ở Việt Nam, chị có một cái số tiền nhỏ, xong chị nói là em muốn đi học một cái nghề để em làm. Thì lúc đó chồng của chị thì ảnh lại muốn chị đi học tiếng Anh nhiều hơn, nhưng mà chị lúc đó chị lại nói là không, em nghĩ là học tiếng Anh rất là mất thời gian của em, và cho em đi học nghề, có nghề không phải cho theo kiểu là anh cho tiền của chị, nhưng mà mình là vợ chồng mà, mình phải xin phép ý kiến của nhau theo kiểu là mình tôn trọng người ta, mình nói cho người ta đó là cái phương hướng của mình. Thì ảnh mới nói là ok em thích học cái nào, nhưng mà bạn biết luật ở bên Sing nó rất là chặt, bạn muốn đi làm cái gì bạn cũng phải đi học cái nghề đó và nó phải có cái bằng. Thì bên này nó có những cái trường dạy cho bạn cái bằng làm nail, dạy cho bạn cái bằng làm tóc, dạy cho bạn cái bằng làm trang điểm. Miễn là bạn phải có những cái bằng này thì bạn đi ra bạn xin việc người ta mới cho bạn làm. Tại vì bạn liên quan đến cái chuyện bạn đụng vô móng tay móng chân người ta nó cũng có máu me, bạn đụng tới tóc tai người ta nó cũng liên quan đến da thịt rồi dị ứng da này nọ, rồi bạn đụng đến da mặt cũng vậy, bạn phải hiểu được là da con người là như thế nào, rồi đánh son đánh phấn là như thế nào. Hồi xưa mấy đứa biết rồi, chị mê Michelle Phan lắm, biết Michelle Phan không? Cái chị Việt Nam mà ở bên Mỹ á, chị người Mỹ gốc Việt á, trời ơi, chị mê chị đó lắm. Chị lúc nào chị cũng lên online chị học chị đó để trang điểm hết. Mà hồi xưa cái thời mà YouTube mới có được cái máy tính để lên YouTube mà coi Michelle Phan là tướng luôn, có nghĩa là lâu lâu chị Michelle Phan mà chị đăng một cái video lên, chị là thần tượng của Michelle Phan, nhờ chị Michelle Phan mà chị mới thích trang điểm và chị mới học trang điểm. Thì cái lúc đó chị mới đi học nghề trang điểm và đi ra thì chị có cái nghề. Và sau khi chị có cái nghề xong, chị lại bắt đầu rớt từ trên rớt xuống nữa. Rớt xuống là sao? Chị mới nhận ra là ồ chết cha, học ra cái nghề chưa có chắc là có công việc đâu nha. Tại vì cái độ cạnh tranh nó cũng rất là cao ở những cái đất nước phát triển và những cái đất nước tiên tiến như vậy. Và khi đó chị mới nhận ra là chị phải nỗ lực hơn cả 100 hay 1.000 người khác ở cái đất nước này. Nghĩa là thay vì ngồi đợi để tìm được công việc, tại vì lúc em học ra xong em cũng không có việc liền đâu. Chị đã đi đến và gặp cô giáo của chị, tức là người dạy cho chị cái nghề đó và cấp bằng cho chị. Tại vì nó có một cái trường đường hoàng để em học em cấp bằng. Thì chị mới nói với cổ là nếu như có bất cứ cái gì mà tình nguyện viên mà để cho em có thể được practice, tức là được make up miễn phí á, em sẽ sẵn sàng đi tới để mà em làm. Thì lúc đó chị nhờ chồng cũ của chị hỗ trợ cho chị tiền ăn và tiền chi phí đi lại, bên này nó gọi là tàu điện hay là xe buýt á. Và chị bò từ một cái con mà không có nghề luôn, có nghĩa là học ra bằng cũng không có nghề luôn, nghe không? Cái này là tương tự với mấy chị làm nail thôi, cho nên chị chỉ lấy cái câu chuyện của chị để phân tích cho tụi mày nghe, để tụi mày hỏi là người ta có dốt hay không, rồi tụi mày tự suy ngẫm chứ tao không có cần chứng minh tụi mày thấy. Thì cái lúc đó chị bò từ một cái con gọi là đi trang điểm dạo, đi trang điểm giùm, đi trang điểm miễn phí, thì cô của chị nhìn thấy được cái sự quyết tâm của chị, bà đi đâu bà cũng đem chị theo hết. Tại vì cô của chị làm trong ngành này hơn 30 mấy năm, bà biết có rất là nhiều những cái, ví dụ như ngày quốc khánh của Sing chị cũng được đi trang điểm tình nguyện viên luôn, rồi những cái lễ ở bên Sing, ví dụ như lễ Ấn, lễ Mã Lai, lễ Trung Quốc, những cái lễ đó cô của chị cũng cho chị đi chung luôn. Rồi xong cô chị cũng cho chị đi trang điểm cho những người khuyết tật rồi đó. Nhờ những cái cơ hội đó thì chị mới được gặp nhiều hơn những cái người thợ trang điểm khác, rồi người ta mới cho chị số điện thoại, rồi họ mới cho chị cái cơ hội. Và dần dần, mấy đứa biết Universe Studio không? Cái chỗ mà tụi mày hay coi Halloween á, tụi mày hay coi phim á, chị là một trong những người trang điểm chính ở Universe Studio. Hồi xưa tao được trả tiền để đi nhát ma với đứa con nít đó, có nghĩa là tao trang điểm thành ma thành quỷ như vậy để đi nhát ma tụi mày. Rồi từ khi làm cho Universe Studio, chị bắt đầu được chạm đến những cái hãng lớn hơn, và bắt đầu khi mà chị leo lên dần dần, chị làm cho cái hãng lớn nhất ở Sing đó là Chanel, là chị là thợ trang điểm ở Chanel luôn. Vậy có nghĩa là thật ra là chị cũng chỉ bò từ một cái con trang điểm đi lên, thì chị cũng mãi mãi là thợ trang điểm. Nghề trang điểm hay là nghề làm nail hay là bất cứ nghề làm tóc, tất cả những cái nghề đó nó đều có kỹ năng. Mọi người hãy coi lại cái video chị dạy về cái câu mà người có học, coi lại cái video livestream vừa thứ hai vừa rồi chị đã nhắc về cái chuyện đó rồi. Tức là người có học có nghĩa là cái gì, và tại sao em là người có học hay là em là người không có học, và như thế nào là người có học, và cái chữ education có nghĩa là cái gì, cái chữ giáo dục có nghĩa là cái gì. Coi lại cái livestream cũ. Đối với chị, cái nghề lúc đó nó chỉ có một và một trách nhiệm duy nhất, đó là nó cho chị cái cơ hội kiếm tiền để chị có thể đi đầu tư vô cái ước mơ kế tiếp của chị là trở thành nhà đầu tư và business như cái cách chị làm ở Việt Nam. Chị nói thiệt, đối với chị đó chỉ là một công cụ. Không phải là chị không yêu thương nó, tất nhiên em đi làm cái gì em cũng phải yêu cái công việc của em và em phải nỗ lực. Chứ không, sếp của em người ta thấy, người ta biết em xạo quần, người ta biết em bullshit, người ta biết là mày đi làm nhưng mà mày không có để tâm để trí mình ở đó. Nhưng ngoài cái giờ chị đi làm trang điểm ra thì chị trên tàu điện hay là trên xe buýt chị nghe podcast, chị nghe những cái mà tụi chị đang dạy tụi mày nè, rồi chị đăng ký khóa học, rồi chị học online. Chị không bao giờ nghỉ ngơi ngay cả cái khi chị không đi làm. Và nếu như giờ ăn trưa, thay vì bạn của chị tầm 5 tầm 7 ăn trưa, chị không có ăn trưa với tụi nó. Chị đi ra một góc, chị ngồi chị ăn đúng những cái thứ của chị và chị ngồi chị tiếp tục học. Và để cho bây giờ chị có một cái cuộc sống gọi là, chị không có dùng từ thành công tại vì chị không phải là một người thích khoe mấy cái này. Nhưng chị nghĩ là chị đủ để mà nói là chị không cần phải đi làm cái nghề đó nữa để mà chị tập trung vô làm business và làm kinh doanh và làm coaching và làm đầu tư và có thể dạy lại những cái này cho mọi người. Đây mới là cái ước mơ của chị. Và mấy đứa phải biết là tất cả những người Việt Nam đi nước ngoài, họ đều phải có một cái nơi để bắt đầu. Dù bắt đầu của họ là rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, phụ bếp, nấu ăn, mở nhà hàng. Từ basic để họ lên thành chủ, chủ tiệm nail, chủ tiệm tóc, chủ tiệm trang điểm, bất cứ cái gì, họ đều phải có cái chỗ bắt đầu. Em mới biết được là người Việt Nam đi nước ngoài em không có bự như em nghĩ. Em mới bắt đầu từ một cái gì đó, em mới bỏ cái tôi của em ra để em đi làm. Cho nên đối với chị, cái chuyện nhận thức mà người có học hay là người có văn hóa hay là người học thức hay là người học vấn này, chị không muốn lặp lại nữa tại vì chị đã dạy ở cái livestream trước rồi. Chị cho em hỏi, nếu như vậy thì có phải là tất cả những người này họ đều có cái cuộc sống sau này sẽ thay đổi như chị hay không? Cái câu trả lời của chị cũng tùy. Tại vì nó là cái chọn lựa cá nhân, vậy phải tôn trọng họ. Có những người người ta thật sự thích làm nail em ơi, em không biết được. Cái chị làm nail, làm móng của chị hả? Trời ơi, chị làm đẹp lắm. Trời ơi, và chị rất thích cái nghề của chị. Em nhìn thấy cái chị làm á, em nhìn mê lắm. Em nhìn có những người đối với họ là nghệ sĩ đó. Tiếng Anh nó gọi là nail artist, tức là những cái người nghệ sĩ tạo ra được nghệ thuật ở trên móng, là nghệ sĩ tạo ra được những cái mái tóc đẹp. Hay là chị nó cũng gọi là makeup artist mà, tức là cái người nghệ sĩ tạo ra được cái nét đẹp trên cái khuôn mặt người ta bằng những cái sản phẩm. Có những người người ta đi làm bởi vì người ta thật sự thích cái nghề của họ, có những người người ta đi làm bởi vì người ta dùng nó để làm một cái bệ phóng, một cái bàn đạp để mà họ đạt được ước mơ của họ, để họ có tiền để họ đầu tư vô cái chuyện khác. Có những người người ta không có sự chọn lựa bởi vì đi một cái đất nước khác, đi một cái xã hội khác, không có một cái nghề gì cho họ ngoài cái nghề đó hết thì họ phải làm. Và dù có là cái ngành nghề gì đi chăng nữa á, em cũng phải suy nghĩ nè. Nếu như không có ai làm nail hết á, chân của tụi mày á, nó mọc tẻ lỡ này nọ, rồi ai chà rửa, ai chà gót, rồi ai sơn móng cho tụi mày đẹp, rồi không có những cái người làm tóc, tóc dài lượm thượm như người tối cổ vậy rồi làm sao hả? Rồi không có những người trang điểm cô dâu đồ làm sao, làm sao nhìn cho người ta đẹp được? Cái nghề nào cũng quan trọng hết. Kênh của chị gì đã nói rồi, thậm chí một cái người chọn rác, một cái người quét rác, người ta cũng quan trọng. Người ta cũng quan trọng, tại vì bây giờ mày có đi dọn rác không? Phải để cho người ta làm những cái việc đó, vì người ta làm thì mày mới có nhà mày mới sạch sẽ chứ. Giờ không có ai đi đổ rác, tao coi coi cái đống rác nó bốc cứ bốc mùi thúi cả cái nhà mày, coi nhà mày chịu được bao lâu. Phải có những người đi làm những cái nghề đó thì cuộc sống này nó mới cân bằng. Phải có người có nhu cầu đó thì mới có người cung cấp chứ. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Như Lê Foundation nè, tham gia Như Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.